phần 4, những tỏ mình đặc biệt của Đức Bà. Chương 35, những phép lạ của Đức Bà. Cha ít khi hỏi con về các cuộc chữa lành xảy ra tại Mễ Dư.
Dạ đúng, và lắm lúc chính con cũng có những nghi ngờ.
Nói thẳng ra đi.
Con nghĩ là có lẽ cha cũng không tin đâu.
Con nói vô lý, và để chứng minh điều đó, cha kể lại cho con một phép lạ chữa lành mà cha có chứng kiến. Sự việc này xảy ra vào thời kỳ mà nhóm Canh Tân đặc sủng Canada đến đây, công khai đặt tay cầu nguyện trên các bệnh nhân. Thật là cảm động. Hôm ấy, lúc cha vừa đi ra khỏi phòng mặc áo, cha bước xuống các bậc thang phía ngoài và chạm trán một phụ nữ đang nức nở khóc vì vui mừng. Chúa đã chữa lành cho bà khỏi một cơn bệnh nặng mà bà đã phải đau đớn nhiều năm. Trước đấy, bà đã đi chữa bệnh tại nhiều bệnh viện ở Monster, ở Yebrek. Bà mắc bệnh ngang kép và không sao đứng nổi một mình, nếu không có người đỡ. Tại Mễ Dư, chồng bà cứ phải ấm lấy bà, cả hai không thể đi lọt vào nhà thờ được vì dân chúng đông nghẹt, nên họ phải đành đứng ở bên ngoài, gần cầu thang phòng mặc áo. Lúc cha Tadif, vị linh mục có đặc sủng này, đang đặt tay cầu nguyện trên các bệnh nhân, ngài báo tin là Đức Chúa đang chữa lành bệnh cho một người phụ nữ. Thì chính lúc đó, như bà kể lại sau này cho cha, bà cảm thấy một luồng khí nóng chạy xuyên suốt toàn cơ thể. Bây giờ, bà có thể đứng dậy một mình, được ngay mà không cần ai giúp đỡ. Vừa bước xuống khỏi bậc cấp, cha nhận ra ngay đó là điều gì đó bất thường vừa xảy ra. Phụ nữ đó thấy cha, liền nhào đến cha, vừa khóc vừa lặp đi lặp lại: "Cha Giang cô ơi, con lại bệnh rồi." Lập tức sau đó, bà đi một mình về phía chiếc xe hơi của bà đang đậu cách đó khoảng 100 mét. Cha quen biết phụ nữ này từ khi bà ta còn bé. Chính cha đã chuẩn bị cho bà xưng tội, cước lễ lần đầu và chịu phép thêm sức. Rồi sau đó, cha có thấy lại bà ấy một mình ở Buffalo, tại chỗ Đức Mẹ hiện ra những lần đầu tiên, để cảm ơn Chúa và Đức Bà đã chữa lành cho bà khỏi bệnh. Mới đây, cha còn thấy bà trong nhà thờ Mễ Dư đi lại bình thường như mọi người. Cha sẽ giải thích cho con nghe.
Càng hay, để con khỏi phải là người luôn luôn nói.
Đây này, cha không thích nói về những việc chữa lành bệnh tật thể xác, cho dù cha có biết đi nữa. Xưa kia, người ta gọi là phép lạ tất cả những vụ lành bệnh mà người ta không biết giải thích thế nào. Nhưng đối với cha, phép lạ đích thực là khi một người vô thần và tội lỗi được biến đổi đến mức độ người đó trở nên thành bạn hữu của Thiên Chúa, và là khi người ấy sẵn sàng vì tình bạn hữu đó mà chịu đựng mọi cơn thử thách và mọi sự khinh dễ của những người đã từng là bạn bè của mình. Viết ca hả? Bệnh tật tâm hồn khó chữa hơn là bệnh tật thể xác nhiều. Tại Mễ Dư, ta thường chứng kiến những vụ chữa lành tâm hồn này. Theo ý kiến của cha, tất cả những việc chữa lành thể xác chỉ là những phương thế để đón nhận những ơn chữa lành tâm trí và linh hồn.
Vâng, quả thật đó là điều quan trọng. Cha nghĩ xem, con có gặp một con người lạ kỳ, một sinh viên, anh ta đem cuộc đời của mình ra kể cho con nghe 2-3 lần. Anh thích nói chuyện với con lâu giờ. Anh nói, tôi không tin gì hết, nhưng thỉnh thoảng tôi thấy ló ra tia sáng niềm tin trong tôi. Con không biết phải làm gì cho anh ta, nên đã liệu hướng dẫn anh tới một linh mục, biết đâu đấy.
Anh ấy không chấp nhận à?
Dạ không, nhưng một chiều kia, khi con vừa đến nhà thờ, lúc ấy, các linh mục giải tội bên ngoài nhà thờ, con thấy anh ta quỳ trước mặt cha. Con liền tự nhủ, anh ta đã tìm ra được vị linh mục đúng theo nhu cầu của mình. Con vào nhà thờ và lại cầu nguyện cho anh ta. Mãi đến 3 hoặc 4 tháng sau, anh trở lại nhà con và nói với con: "Tôi đã trở thành một người khác, một kẻ tin. Bây giờ con được hiểu hơn sức mạnh là lòng nhân từ của Thiên Chúa, quả thật là một phép lạ."
Cha rất vui thích được nghe câu chuyện này. Được một kinh nghiệm như vậy là một niềm tin vui lớn. Tất cả những người thường hay lui tới đây đều chứng kiến những biến cố tương tự. Vào thời Chúa Giêsu còn tại thế thì cũng vậy. Ngài thường kết hợp việc chữa lành bệnh tật thể xác với tâm linh. Và những ai được Ngài chữa khỏi bệnh thì Ngài thường nói: "Hãy đi bình an và từ nay đừng phạm tội nữa." Ngày nay, cũng chính Đức Chúa Giêsu đó đang chữa bệnh trong tòa cáo giải. Cha được nghe nhiều câu chuyện chữa lành thể xác, nhưng trong trường hợp đó, cha luôn khuyên họ đến trình bày ở nhà xứ để tỏ lòng biết ơn. Nhưng cha muốn biết có khi nào Đức Bà báo cáo trước những nỗ chữa lành như vậy không?
Theo như con biết là không bao giờ. Đức Bà luôn luôn khuyến khích người ta kiên trì trong lòng tin, trong cầu nguyện và phó thác theo Thánh Ý Chúa. Không gì khác ngoài các việc đó.
Trường hợp của bé Daniel Seca ở Vojvodina kể cũng hơi kỳ lạ. Nghe trong băng cassette có ghi lời ai đó ngay khi ấy nói đứa bé sẽ được lành bệnh, mà không nói rõ hơn nữa.
Nhưng trong lúc ồn ào như vậy, ai mà có thể nghĩ được hết mọi chuyện? Người nói lời đó chắc biết Đức Bà đã từng yêu cầu cha mẹ bé Daniel hãy có lòng tin mạnh, cầu nguyện và ăn chay, nhưng có thể là người đó không nói điều ấy ra lớn tiếng đó thôi.
Có một lần con kể cho cha là Đức Bà có hứa chữa lành một cậu thanh niên mà không buộc một điều kiện tiên quyết nào cả.
Đó là ai kìa? Con không nhớ.
Đó là một thanh niên chân trái bị cắt cụt tới quá đầu gối, và Đức Bà có báo trước là người sẽ chữa lành cậu vô điều kiện sau khi dấu lạ đã hứa được thực hiện.
À vâng, con nhớ ra rồi. Đức Trinh Nữ lúc ấy có hứa cho nhiều người được chữa lành. Hơn nữa, người có một cách đối xử đặc biệt với thanh niên này. Hầu như mỗi ngày cậu ta đều đến dự buổi hiện ra. Đức Bà dành cho cậu một sự ưu ái đặc biệt.
Làm sao con biết?
Ấy là một lần, vào kỳ Noel năm 1981, Đức Bà có cho chúng con thấy cái chân đau của cậu. Người lấy đi ống chân giả và ở chỗ đó lộ ra một cảnh chân lành lặn.
Tại sao như vậy?
Con nào có biết, có lẽ là người muốn nói cậu ấy sẽ được lành.
Cậu ấy có cảm thấy gì không?
Cậu bảo là y như có ai sờ đầu cậu.
Nhưng mà khi ấy, Đức Bà có nói với cậu sắp được chữa lành?
Cha đợi đã. 2 hay 3 ngày sau, có một nhóm trẻ đến, họ ca hát nhảy múa. Người thanh niên ấy cũng có mặt ở đấy. Hôm ấy, Đức Bà hiện ra với chúng con sớm hơn một chút. Đức Bà cho chúng con thấy cậu ấy đang ở bên cạnh người, và có ánh sáng bao quanh cậu. Cậu không biết gì cả, nhưng lập tức sau đó cậu nói với chúng con: "Trong buổi hiện ra, tôi cảm thấy như thể có một luồng điện chạy khắp cẳng chân." Và vào giữa năm 1982, Đức Bà có nói với chúng con: "Sau dấu chỉ xuất hiện, cậu sẽ được hoàn toàn lành bệnh."
Đức Bà nói với con hay là nói với cậu ấy?
Đức Bà nói với chúng con, và chúng con nói với cậu ấy hay.
Cậu ta có tin các con không?
Tin chứ. Cậu đi lễ mỗi buổi chiều, cậu rước lễ và đã trở thành là một kẻ tin.
Đức Bà có nói về người nào đó sẽ không khỏi bệnh không?
Chỉ có một lần, Đức Bà nói về một bệnh nhân, ông ấy sắp chết.
Theo lời Đức Bà dạy và theo con, hãy muốn được chữa lành thì phải có lòng tin vững, phải cầu nguyện và ăn chay và làm những việc lành khác.
Và có lòng phó thác theo thánh ý Thiên Chúa nữa, đâu còn gì khác hơn.
Đức Bà yêu cầu bệnh nhân làm tất cả các chuyện này à?
Yêu cầu bệnh nhân trước hết và cả gia đình người bệnh nữa.
Và nếu bệnh nhân yếu quá không thể cầu nguyện được thì sao?
Bệnh nhân có thể làm nổi và ít nhất là phải tin, nhưng gia đình phải cầu nguyện và ăn chay được chừng nào hay chừng đó. Chính Đức Bà đã nói như vậy. Thế nhưng cha có thể nói cho con biết là đã có bao nhiêu vụ lành bệnh được công bố tại Mễ Du không?
Tháng vừa qua có trên 220 vụ, nhưng còn nhiều vụ không khai báo và không được ghi sổ.
Chắc chắn rồi, nhưng chuyện đó đâu có quan trọng gì, vì Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ biết hết mọi sự.